Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các công ty nam châm của Hàn Quốc và Trung Quốc bao gồm cả nhà cung cấp cho hãng Apple của Mỹ chuẩn bị mở nhà máy tại Việt Nam theo nguồn tin riêng của Reuters. Trong bối cảnh các doanh nghiệp thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc và tránh rủi ro vì căng thẳng Trung-Mỹ, bản tin độc quyền của Reuters dựa trên các tài liệu và những nguồn thạo tin cho biết rằng Star Group Industrial, tức SGI của Hàn Quốc, và Baotu INST Magnet của Trung Quốc bắt đầu tái cơ cấu chuỗi cung ứng trong bối cảnh các hạn chế thương mại ngày càng gia tăng và thậm chí còn bị khách hàng yêu cầu di rời khỏi Trung Quốc. Trung Quốc được xem là thống trị việc sản xuất nam châm và kim loại đất hiếm. Nam châm là cấu phần quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm như ô tô điện, tuốc pin gió, vũ khí và điện thoại thông minh, khiến cho ngành sản xuất này trở thành quan trọng về mặt chiến lược. Theo Reuters, có rất ít nỗ lực để thách thức sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, Việt Nam có trữ lượng đất hiếm chưa được khai thác lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Theo những người trong ngành được Reuters trích lời cho biết, tiềm năng đất hiếm cùng với ngành công nghiệp chế biến còn non trẻ khiến Việt Nam trở thành đối thủ cạnh tranh lớn hơn bao giờ hết. Đưa ra ví dụ, Reuters nói rằng dự án Việt Nam của SGI nhắm mục tiêu đạt sản lượng 5.000 tấn nam châm neodymium cao cấp mỗi năm, đủ cho việc sản xuất ra 2 triệu xe điện. Tuy nhiên, Việt Nam mới chỉ sản xuất được 1% sản lượng nam châm trên thế giới so với 92% của Trung Quốc, theo dữ liệu của Adamas Intelligence được trích dẫn trong báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ mà Reuters đưa ra. Hơn nữa, vẫn theo hãng tin Anh, một số nhà máy Trung Quốc có thể sản xuất số lượng nam châm gấp 10 lần dự án của SGI và Trung Quốc chiếm ưu thế trong việc khai thác và chế biến quặng. Nhưng theo ước tính của Project Blue, một công ty tư vấn vật liệu hàng đầu được Reuters trích dẫn, nhà máy của SGI khi hoạt động hết công suất, sản xuất được gần 3% sản lượng toàn cầu trong năm 2022. Sản lượng này, theo dữ liệu thương mại của Hoa Kỳ, tương đương với gần một nửa lượng nam châm neodymium nhập khẩu vào Mỹ trong năm ngoái. Các quan chức Mỹ đã cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của họ đối với tiềm năng đất hiếm của Việt Nam, giữa lúc có những thảo luận về việc nâng cấp mối quan hệ song phương giữa hai nước, theo Reuters. Hàn Quốc hồi tháng 6 cũng đã ký kết với Việt Nam một hiệp định để thúc đẩy chuỗi cung ứng loại khoáng sản chiến lược này. Các nhà sản xuất nam châm cũng bị thu hút tới Việt Nam vì chi phí lao động thấp và khả năng tiếp cận nhiều hiệp định thương mại tự do. Những người trong ngành cho Reuters biết rằng các nhà sản xuất này muốn tiến gần hơn đến các khách hàng có trụ sở tại Việt Nam, chẳng hạn như các nhà sản xuất ô tô và các công ty điện tử, vốn đang ngày càng cảnh giác với việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung từ Trung Quốc giữa bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng xấu. Việt Nam là quốc gia duy nhất ngoài Trung Quốc có tất cả các công đoạn của chuỗi cung ứng nam châm, từ khai thác đất hiếm đến sản xuất hạ nguồn, theo một nhà tư vấn trong ngành ở Việt Nam nói với Reuters trong điều kiện ẩn danh. Chính phủ Việt Nam có kế hoạch mở rộng việc sản xuất đất hiếm với mục tiêu tăng sản lượng khai thác lên 2 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030. Việt Nam đang sở hữu trữ lượng dự trữ đất hiếm trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la, theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, USGS. Bộ Năng lượng Mỹ ước tính rằng công suất tinh chế đất hiếm mà Việt Nam đang nhắm tới vào cuối thập niên này sẽ chiếm 3% thị phần toàn cầu. Tuy nhiên, bất kỳ ai đang cố gắng xây dựng chuỗi cung ứng từ khai thác mỏ đến tạo ra nam châm sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, theo ông David Merriman của Project Blue cho Reuters biết. SGI, công ty cung cấp nam châm cho nhà sản xuất ô tô điện VinFast của Việt Nam và Hyundai Motor của Hàn Quốc, nói với Reuters rằng họ đang đầu tư 80 triệu đô la vào nhà máy mới tại Việt Nam với việc sản xuất bắt đầu từ năm sau. Nhà máy này sẽ giúp tăng gấp đôi sản lượng hiện tại của công ty là 3.000 tấn một năm từ các nhà máy ở Trung Quốc và Hàn Quốc. SGI mô tả khoản đầu tư này là một phần của biện pháp nhằm đối phó với các hạn chế thương mại có thể xảy ra ở Trung Quốc. Chính sách của Trung Quốc về kiểm soát nguyên liệu thô và công nghệ liên quan đến đất hiếm đang được tăng cường, dẫn đến sự không chắc chắn về nguồn cung, SGI được Reuters trích lời cho biết. Công ty này cho hay nguồn cung đất hiếm của họ phần lớn từ Trung Quốc, nhưng họ đang tìm kiếm các nguồn thay thế ở Việt Nam và Úc, cũng như đang có kế hoạch phát triển một cơ sở chế biến tại Việt Nam. Còn công ty INST của Trung Quốc cũng sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu tháng tới với một nhà máy mà họ thuê ở miền Bắc Việt Nam. INST, một công ty nam châm lớn chuyên thiết kế mạch, đã được thêm vào danh sách nhà cung cấp của Apple vào năm 2021. Một nguồn tin nói với Reuters rằng việc mở rộng sang Việt Nam của INST là theo yêu cầu của khách hàng, không được nêu tên cụ thể, muốn đa dạng hóa khỏi Trung Quốc. Luxshare và Foxconn là những nhà cung cấp lớn của Apple đang có mặt tại Việt Nam. Nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết khoản đầu tư ban đầu của INST được giới hạn ở con số vài triệu đô la và giai đoạn thứ hai có thể sẽ đầu tư nhiều hơn cho việc xây dựng nhà máy riêng. Trong số các nhà máy sản xuất nam châm ở Việt Nam, Shin-Etsu Chemical của Nhật Bản đã mở rộng sản xuất của họ trong năm nay. Trước đó, công ty này đã tăng gấp đôi công suất hàng năm lên 2.200 tấn vào năm 2017, theo tuyên bố của công ty và thông tin chi tiết trên trang web tư vấn của Obayashi được Reuters dẫn lại. Vẫn theo Reuters, công ty vật liệu chiến lược của Australia hồi tháng 4 đã ký thỏa thuận với một nhà máy lọc dầu của Việt Nam, trong đó cam kết cung cấp đất hiếm để xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 22 tháng 8 gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trong khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng người đồng cấp Campuchia Khuyon Sondari. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, trong thư chúc mừng, quan chức Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của tân Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Thêm nữa, lãnh đạo Việt Nam cũng được dẫn lời nói rằng trong thời gian tới, mối quan hệ láng giềng giữa Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi thư chúc mừng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Sokjenda Sophia. Tân Quốc hội Campuchia hôm 22 tháng 8 chuẩn thuận để tướng quân đội 4 sao Hun Manet làm Thủ tướng, hoàn tất cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử ở một đất nước đang thay đổi nhanh chóng do cha ông là ông Hun Sen lãnh đạo trong gần 4 thập kỷ qua.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF lên án Việt Nam chặn trang mạng của báo TASS sau khi tờ báo Đức đăng bài viết về việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đang bị Việt Nam truy nã, được cho là đang sống ở Đức và có nguy cơ bị đặc vụ Việt Nam bắt cóc. Tổ chức chuyên bảo vệ tự do báo chí toàn cầu có trụ sở ở Pháp cho biết rằng chính quyền Việt Nam rõ ràng đã chặn trang web của nhật báo TASS. Trong tuyên bố đưa ra hôm 8 tháng 8, RSF nói rằng họ đưa ra nhận định như vậy dựa trên các nguồn tin và đánh giá của họ. Theo RSF, trang mạng của TASS bị chặn ở Việt Nam sau khi tờ báo đăng bài điều tra về một vụ bắt cóc có thể sắp được mật vụ Việt Nam tiến hành tại Đức, nơi mà cách đây 6 năm ông Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam lúc đó đang bị truy nã, cũng được cho là bị bắt cóc đưa trở về Việt Nam. Theo kiểm chứng của VOA hôm 22 tháng 8, trang web của báo TASS vẫn không truy cập được ở Việt Nam nếu không dùng phần mềm đặc biệt để vượt kiểm duyệt như VPN. Tờ TASS hôm 6 tháng 8 công bố một bài điều tra của nhà báo Marina May, trong đó nói rằng các mật vụ Việt Nam đã bắt cóc một quan chức phản bội ở Berlin và rằng giờ đây một phụ nữ phải đối mặt với số phận tương tự. Bài báo này tiết lộ rằng bà Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC và được cho là có vai trò quan trọng trong các thương vụ mua vũ khí cho quân đội Việt Nam từ nước ngoài, đã đến sinh sống ở Đức trong vài tháng qua. Vẫn theo điều tra của TASS, Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị dẫn độ bà Nhàn, người bị kết án vắng mặt với bản án hàng chục năm tù, lên Sở Tư pháp Liên bang Đức nhưng bị cơ quan của chính phủ Đức từ chối. Tờ TASS dẫn lời Bộ Ngoại giao Đức cảnh báo rằng họ sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào của các quốc gia nước ngoài trên lãnh thổ Đức. Đức cho rằng ông Thanh, cựu chính trị gia và từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, bị mật vụ Việt Nam bắt cóc hồi tháng 7 năm 2017 khi đang xin tị nạn tại quốc gia châu Âu này, mặc dù Việt Nam nói rằng ông Thanh tự về đầu thú. Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sau đó bị đình trệ một thời gian vì vụ việc trước khi được nối lại. Ông Thanh bị Việt Nam tuyên án tổng hợp tù chung thân vào năm 2018 với các tội danh cố ý làm trái quy định nhà nước và tham ô tài sản. Còn bà Nhàn bị một tòa án ở Hà Nội xét xử vắng mặt hồi tháng 1 năm nay và bị tuyên tổng cộng 30 năm tù với các cáo buộc đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với mức thiệt hại 152 tỷ đồng. Việt Nam hôm 16 tháng 8 nói rằng họ quyết tâm dẫn độ bằng được các đối tượng bỏ trốn như bà Nhàn về nước, ngay cả trong trường hợp Việt Nam chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp với quốc gia mà đối tượng đó đang cư trú. Nhà báo Marina, người điều tra viết bài về bà Nhàn cho tờ TASS, nói với VOA rằng độc giả của tờ báo ở Việt Nam thông báo về việc trang web của báo không truy cập được hai ngày sau khi bài viết trên được công bố. Theo nhà báo này, Việt Nam không đưa ra lý do chính thức vì sao website của TAS bị chặn. Chế độ Việt Nam đang chấn áp một cách có hệ thống đối với các thông tin quan trọng cả trong và ngoài nước thông qua việc sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau. Bà Helen Hahn, chuyên vận động cho tự do Internet của RSF ở Đức, nói trong tuyên bố. Bà Hahn nói thêm rằng, chúng tôi cực lực lên án việc chặn trang web TAS, điều cho thấy chế độ Hà Nội sợ điều tra phản biện. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội về tuyên bố của RSF. RSF trong năm nay đưa Việt Nam xuống thứ hạng 178 trên 180 quốc gia trên thế giới về tự do báo chí, chỉ trên Trung Quốc và Triều Tiên, vì tăng cường bịt miệng những tiếng nói của các đối thủ trong cuộc đấu đá nội bộ trong Đảng Cộng sản. Việt Nam vẫn luôn phản bác các báo cáo cho rằng Việt Nam nằm trong số các nước kiểm duyệt truyền thông nhiều nhất trên thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng nhiều lần khẳng định rằng quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí được quy định trong Hiến pháp của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế. RSF cho biết đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam hạn chế các nhà báo và phương tiện truyền thông phản biện có trụ sở ở Đức. Tổ chức này nói rằng 4 bài viết của nhà báo Lê Trung Khoa của Thời báo .d được đăng tải trên trang Facebook bị chặn ở Việt Nam do các hạn chế pháp lý ở địa phương. Ông Khoa xác nhận với VOA hôm 22 tháng 8 rằng các bài viết này có các liên kết đến các bài báo chỉ trích chính phủ Việt Nam của truyền thông Đức, bao gồm cả trang web của RSF. Để phá vỡ sự kiểm duyệt của chính phủ Việt Nam, RSF cho biết họ đã tạo ra một trang nhân bản để bạn đọc có thể truy cập vào website của TAS ở Việt Nam. Đây là một phần trong dự án hỗ trợ các phương tiện truyền thông bị ảnh hưởng bởi kiểm duyệt trên toàn thế giới của RSF. Tổ chức này hồi tháng 3 năm nay nói rằng họ đã khôi phục trở lại được 80 trang mạng bị chặn ở 24 quốc gia, trong đó phần nhiều ở Nga và Trung Quốc trong dự án có tên Operation Collateral Freedom. Trong email gửi VOA hôm 22 tháng 8, bà Hahn nói rằng với dự án Collateral Freedom, chúng tôi đang hỗ trợ các trang web truyền thông và tin tức trên toàn thế giới để đưa chúng trở lại trực tuyến nếu chúng bị kiểm duyệt hoặc bị chặn trong nước. Đại diện của RSF cho biết trang tas.de đã truy cập được trở lại ở Việt Nam nhờ sự hỗ trợ này. VOA tiếng Việt nằm trong số các trang web bị chặn ở Việt Nam, nhưng độc giả ở đây giờ cũng có thể truy cập qua trang nhân bản được tạo ra theo phương thức tương tự.
Ngoại trưởng Úc Penny Wong hôm 21 tháng 8 cho biết bà tới thăm Việt Nam trong tuần này lần thứ hai trên cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Úc, nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác của Úc với một đối tác quan trọng của ASEAN. Bà Wong nói trong một thông báo trên trang web chính thức của bà rằng chuyến thăm là một tuyên bố rõ ràng về các ưu tiên của chính phủ do Thủ tướng Albanese đứng đầu. Australia và Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược, cam kết vì vai trò trung tâm của ASEAN và quan tâm đến việc duy trì một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng, nơi chủ quyền được tôn trọng. Bà Wong được trích lời nói trong thông báo. Bà cho biết rằng trong khi ở Hà Nội, bà sẽ gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các nhà lãnh đạo cấp cao khác để thảo luận về một loạt lợi ích chung, trong đó có quan hệ kinh tế và an ninh. Theo VN Express, Bộ trưởng Sơn và Ngoại trưởng Wong sáng 22 tháng 8 đồng chủ trì hội nghị Ngoại trưởng Việt Nam-Australia lần thứ 5 tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Hà Nội. Báo điện tử này đưa tin rằng hai bộ trưởng đánh giá hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng ngày càng hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Về vấn đề Biển Đông, theo báo VN Express, ông Sơn và bà Wong khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Tin cho hay các lĩnh vực hợp tác mới đang được quan tâm thúc đẩy, trong đó có gói hỗ trợ 105 triệu đô la Úc mà Australia dành cho Việt Nam để xây dựng cơ sở hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng sạch. Ngoài Hà Nội, bà Wong cho biết bà cũng sẽ lần đầu tiên tới thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là Ngoại trưởng Úc và sẽ gặp gỡ người Úc gốc Việt mà bà nói là đang thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. This program has come to you from the Voice of America, Washington.